Đại đường cuồng sĩ, chương 46, mới tới Trường An, góc truyện audio.com, cửu trùng cung môn mở rộng cổng cung điện, các quan từ vạn quốc vào triều kiến quân vương, trải qua lặn lội đường xa gần một tháng, bốn người Lý Chân rốt cục đã đến thủ đô đã từng là thành đệ nhất của đại đường. Thành Trường An, mặc dù lúc này đại đường quốc đã rời đến thần đô Lạc Dương, nhưng có câu Tần Xuyên hùng vĩ đế trạch. Hàm Cốc Quan lấy Tây Tráng Lệ Hoàng Cư, vẫn như cũ để bốn tên thiếu niên này vô cùng kích động. Tòa Đại Minh Cung giống hệt như Tiên Cung trên trời, Thái Cực Cung rất có khí thế rộng rãi, cùng với tường thành Trường An cao lớn nguy nga, thành trì quy mô khổng lồ, chỉnh tề rộng rãi, phố lớn Chu Tước phồn thịnh không giảm so với năm nào. Để ánh mắt của bốn tên thiếu niên nhìn hết không xuề. Không ngừng nhìn mà than thở, Trường An cũng giống như Đôn Hoàng, trên đường cái khắp nơi đều là thương nhân đến từ Tây Vực và Hải Ngoại. Người Túc Đạc, người Khương, người Đột Quyết, người Thổ Phiên, người Ô Tôn, người Thiên Trúc, cùng với người Nhật Bản cùng người Tân La đến từ Đông Phương. Bọn họ giống như con dân của đại đường, bình tĩnh ung dung cất bước trên đường cái. Không có chút nào căng thẳng giống bốn tên thiếu niên nhà quê mới ra thành phố này. Tầm nhìn hạn hẹp, một chiếc xe ngựa quan to quý nhân từ bên cạnh bọn họ vòng qua. Tùy tùng có hơn 10 người, Tiểu Chí chỉ vào trong đó hai tên đầu trắng loáng, da rẻ ngăm đen trong đó mà gọi lên. Mau nhìn, đó là Côn Lôn Nô. Tiếng nói của hắn quá lớn, đưa tới không ít ánh mắt của người qua đường. Lý Chân vỗ hắn một cái, cười mắng, đừng lớn tiếng như vậy, làm cho chúng ta giống như nhà quê mới ra thành phố đó. Tiểu Chí gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, đã sớm nghe nói Bình Khang Phường ở Trường An là chỗ tốt. Nương tựa về phía đông, tửu quán, khách sạn nhiều nhất, chúng ta đi Bình Khang Phường tá túc đi. Ở vài phương diện khác, Tiểu Chí xác thực so với ba người bọn họ tin tức nhạy bén hơn nhiều. Hắn từ lúc đến Trương Dịch đã hỏi thăm được rồi, Thanh Lâu ở Bình Khang Phường cùng Giáo Phường có nhiều nhất, nổi danh nhất, trong lòng hắn đã sớm ngóng trông thời khắc này. Lý Chân đối với Trường An không quen thuộc, nhưng hắn biết Khang Đại Tráng cùng cha mẹ đã thương lượng qua. Hắn hướng về Khang Đại Tráng nhìn tới, Đại Tráng, ý của ngươi thế nào? Khang Đại Tráng trầm tư một hồi nói, ta nghe phụ thân nói. Từ từ làm việc trong tửu quán Đôn Hoàng ở Tuyên Dương Phường. Không bằng trước tiên ta đi Tuyên Dương Phường nhìn một chút. Tuyên Dương Phường ngay sát Bình Khang Phường. Chúng ta trước tiên đi Bình Khang Phường đặt chân cái đã. Sau đó lại đi Tuyên Dương Phường tìm Từ từ. Như thế được rồi, Tiểu Chí quá mức nhiệt tình rốt cục khiến Lý Chân hoài nghi. Hắn nghi hoặc mà hỏi, lão mập, ngươi sao lại thích đến Bình Khang Phường? Có ý gì à, tiểu tế ở bên cạnh tiếp lời nói. Mập ca lần trước nói cho ta, Thanh Lâu, tỷ quán ở Bình Khang Phường tương đối nhiều, là chỗ tốt, không có, ngươi nha tử, không biết giữ bí mật à, ta lúc nào nói câu nói như thế hả? Tiểu Chí mặt trướng đỏ lên, hẹn quá thành giận ưỡn thẳng cổ tranh luận, ngươi coi ta là người nào? Lý Chân thấy buồn cười, nếu Bình Khang Phường là chỗ tốt, chúng ta liền trước đi Bình Khang Phường đi, lần này nghe lão mập, trước tiên dàn xếp đã, sau đó lại đi tìm Tư Tư. Tiểu Chí đổi giận thành vui, lại lén lút cho tiểu tế một quyền. Tiểu tử, dám hại ta, mọi người một đường hỏi thăm, rất nhanh tìm tới Bình Khang Phường, nơi này quả nhiên là nơi hào hoa phồn thịnh nhất Trường An. Tửu quán, khách sạn nhà nhà sát vách tựa vào nhau, Thanh Lâu. Giáo Phường, Vũ Phường, Nhạc Phường càng là nhiều, mọc lên như nấm, trong không khí tràn trề khí tức mùi son phấn nhàn nhạt. Tỷ ý có thể thấy được các mỹ nữ tuổi trẻ quần áo diễm lệ. Chủ yếu mặc quần bạc sam, khinh như xương khí, mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể thấy được từng mảnh da thịt trắng nõn. Mọi người tìm tới một khách sạn khá tốt, gọi là nhất phẩm khách sạn, bọn họ mới vừa vào cửa lớn. Một tên tiểu nhị liền cười rạng rỡ tiến lên chào đón. Bốn vị thiếu lang, tú túc sao? Lý Chân gật gù, cho ta hai gian phòng hảo hạng, Mặt khác, các ngươi có chuồng chuyên môn cho ngựa không? Đây là kinh nghiệm mà bọn hắn trên đường học được. Bọn họ đối với chỗ dừng chân ngược lại không quá chú ý, nhưng khách sạn lớn phải có chuồng trại chuyên môn dành cho ngựa. Chuyện này với bọn họ lại rất trọng yếu. Đặc biệt là xích huyết mã của Lý Chân. Vô cùng quý giá, không thể có một chút bất cẩn nào được. Đương nhiên là có, chúng ta có chuồng ngựa, chuyên cho quý khách sử dụng. Tiểu nhị nghe được bọn họ nói khẩu âm nơi khác, ngữ khí trở nên có chút ngạo mạn. Có điều, chuyện tiền bạc, bình thường người địa phương khác đều không rẻ à. Lý Chân lấy ra một viên túc đặc kim tệ đưa cho hắn. Đây là thưởng cho ngươi, cố gắng sắp xếp ngựa cho chúng ta. Lúc nào ta trả phòng còn có tiền thưởng thêm. Tiểu nhị còn tưởng rằng là một văn tiền đồng. Hắn mặt mới vừa trầm xuống, lại phát hiện là một đồng tiền vàng. Ánh mắt hắn chỉ một thoáng rồi lóe sáng lên. Sắc mặt đang âm trầm bỗng như cuồng phong đào hải cười sán lạn. Một viên kim tệ túc đặc có thể hối đoái được 300 tiền. Ngày hôm nay hắn gặp phải thần tài a, mấy vị công tử xin yên tâm. Ta nhất định giúp ngựa của các ngươi sắp xếp ổn thỏa nhất. Tiểu nhị vạn phần định hót dẫn ngựa đi ra sau. Bốn người đi đăng ký khách sạn, vào phòng ở, gian phòng rất tốt. Giường, tủ, bàn, chậu đồng, ghế ngồi và các đồ dùng gia cụ đầy đủ hết mọi thứ. Chỉ cần 100 đồng tiền một ngày là thuê được. Rộng rãi sáng sủa, thông gió rất thoáng, cứ việc thời tiết nóng như thế, nhưng cũng không cảm thấy oi bức tí nào. Lão Lý, chúng ta ở Phúc Lộc huyện thực sự gặp phải hắc điếm rồi. Chém người quá ác, phòng hảo hạng của Trường An mới 100 văn một phòng, bọn họ lại thu 200 văn. Vẫn là nhền nhện à, Tửu Chí đối với khách sạn ở Phúc Lộc huyện vẫn canh cánh trong lòng. Đừng nhớ chuyện của quá khứ nữa. Đi sửa sạch mặt mũi, nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta đi tìm Tư Tư. Không biết tại sao, Lý Chân đối với Tư Tư luôn có điểm không yên lòng. Từ khi phát hiện hai cái tên Lam Chấn Ngọc cùng Lam Chấn Ninh giống nhau y hệt. Hắn tâm tư rất lo lắng, nhưng hắn cũng không có nói cho đại tráng cùng cha mẹ hắn biết. Sợ bọn họ lo lắng, hay là chính mình lo lắng dư thừa, dù sao có tác gia đảm bảo. Hơn nữa Tư Tư nếu có chuyện, Khang Ngũ Đức cũng nói cho bọn hắn biết, nếu Khang Ngũ Đức không nói, nói rõ Tư Tư tất cả đều bình thường. Bốn người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền khởi hành đi tới Tuyên Dương Phường, vị trí tửu quán mà Tư Tư làm việc có diện tích khá lớn. Ở trước cửa phường có thể thấy được dáng vẻ to lớn của nó. Chỉ ít diện tích phải gần 3 mẫu, có 3 tầng lâu. Ở Trường An cũng coi như là tửu quán khá lớn. Bọn họ đi tới trước tửu quán rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên. Trên đỉnh đầu một bảng hiệu to lớn, màu đen viền vàng, phía trên hiện lên dòng chữ Đôn Hoàng Tửu Quán 4 chữ lớn như rồng bay phượng múa. Đây là tửu quán Đôn Hoàng thứ 2 ở Trường An mà tác gia mở cửa. Hắn mới vừa tới cửa, một tên hồ cơ tuổi trẻ hóa trang rực rỡ từ bên cạnh cửa sổ nhỏ bên trong vẫy tay. Khuôn mặt tươi cười chào đón. Bốn vị công tử, hoan nghênh đến tiểu điểm uống rượu. Sử Tam Nương, là ngươi sao? Khang Đại Tráng một chút nhận ra tên hồ cơ này. Chính là trong đám hồ cơ vào kinh cùng Tư Tư. Cha nàng cũng là thương nhân túc đặc, cùng Khang phụ thân của Đại Tráng Khang Mạch Đức thường có vãng lai với nhau. Tên hồ cơ này cũng nhận ra Khang Đại Tráng cùng Lý Chân. Nàng biến sắc mặt, xoay người muốn chạy, Khang Đại Tráng vội vã đuổi theo. Sử Tam Nương, muội muội ta đâu? Sử Tam Nương đã chạy không được, nhưng một người đàn ông tuổi trung niên bỗng đi ra. Chính là Lam Chấn Ninh lúc nhận người ở Đôn Hoàng, mặt mũi hắn cùng huynh đệ Lam Chấn Ngọc rất giống nhau. Lý Chân một chút liền nhận ra hắn, mấy vị có chuyện gì không? Lam Chấn Ninh có chút không cao hứng hỏi, ta tìm đến muội muội Tư Tư, ngươi dẫn nàng ra gặp ta. Lam Chấn Ninh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Hồi lâu nói, Tư Tư hiện tại đã không ở tiệm chúng ta. Khang Đại Tráng giận dữ, một cái tóm chặt vạt áo Lam Chấn Ninh, hung tợn hỏi, nói, ngươi đem muội muội ta đi đâu rồi? Lam Chấn Ninh cũng có chút thẹn quá thành giận, tránh thoát khỏi tay Khang Đại Tráng. Hoán hận nói, ta còn muốn tìm các ngươi đây. Khang Tư Tư ở chỗ này của ta làm việc, lúc trước ký kết chỉ ít trước tiên làm một năm, nửa năm nàng đã đi chỗ khác, sự tổn thất của ta đi tìm ai đây? Lý Chân trong lòng cảm giác một tia không ổn, lẽ nào hắn lo lắng đã thành thật sao? Hắn khắc chế sự nóng nảy trong lòng, kéo Khang Đại Tráng, ôn hòa nhã nhặn đối với Lam Chấn Ninh nói, nếu như Tư Tư tự ý chạy, chúng ta đi sẽ khuyên nàng trở về. Nếu như nàng thật không muốn làm tiếp, chúng ta sẽ bồi thường sự tổn thất của ngươi. Nhưng hiện tại Tư Tư ở nơi nào rồi? Ngươi thế nào cũng phải nói cho chúng ta đi. Dù sao tác gia làm đã đảm bảo an toàn của nàng. Lý Chân nói tới hợp tình hợp lý. Lam Chấn Ninh tức giận cũng tiêu tan mấy phần. Chỉ đành phải nói, 10 ngày trước, Tư Tư ra đi không lời từ biệt. Đi tới Thiên Âm Nhạc Phường ở Bình Khang Phường học đàn tì bà. Ta cũng đi khuyên qua nàng, nhưng nàng nói học xong tì bà sẽ trở lại, các ngươi qua bên kia tìm nàng đi, đồ vật của nàng đều mang đi. Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Chân vẫn có chút nghi ngờ, nếu như Tư Tư chính mình đi học tì bà, Sử Tam Nương kia cũng sẽ không thấy bọn họ liền chạy trốn. Phải cao hứng mà chào đón bọn họ chứ, hỏi một chút tình huống cha mẹ, quê hương, đây mới là lẽ thường. Trong này tất có điều kỳ lạ, Lý Chân cũng không lộ ra vẻ gì, lôi Đại Tráng một cái, chúng ta trước tiên đi nhạc phường. Bốn người từ tửu quán đi ra, Lý Chân nói khẽ với Tiểu Tế nói, Tiểu Tế, người bên này nhìn chằm chằm vào Lam Chấn Ninh, nhìn hắn đi nơi nào, mặt khác, tốt nhất có thể cùng liên hệ cùng Sử Tam Nương tìm hiểu. Chân ca, ta biết rồi, các người đi trước đi. Tiểu Tế lưu lại, Lý Chân ba người thì lại trở về Bình Khang Phường. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, Lam Chấn Ninh nói Thiên Âm Nhạc Phường dĩ nhiên liền ở tại bọn hắn khách sạn đối diện. Từ bọn họ chỗ ở gian phòng liền có thể nhìn thấy nhạc phường sân. Nhạc phường là trường học học tập nhạc khí, đồng thời cũng nơi tổ chức biểu diễn của nhạc cơ cho các quý nhân quan to. Từ trong đó thu lấy tiền thuê. Thậm chí một ít nghệ kỹ có tiếng còn có thể ở trong nhạc phường công khai biểu diễn ca nhạc khí vũ. Kéo được rất nhiều khán giả tới xem. Ba người đi vào Thiên Âm Nhạc Phường, nghe nói bọn họ đến tìm người. Đại chấp sự nhạc phường tiếp đón bọn họ. Đại chấp sự họ Lâm, là một người đàn ông trung niên rất mập mạp, nhưng hình tượng rất giống một cô gái. Phi thường chú trọng đến dung nhan, da rẻ trơn bóng nhẵn nhụi. Móng tay cũng cắt tỉa rất chỉnh tề. Có điều hắn vừa ngồi xuống thì trên eo lộ ra một vòng bụng mỡ. Ngay Tửu Trí nhìn thấy hắn, cũng không kìm lòng được mà eo thon của mình. Lâm chấp sự nhếch miệng cười, cầm tờ danh sách nhìn tới nhìn lui. Lúc này mới ung dung thong thả nói, chúng ta nơi này không có ai gọi là Khang Tư Tư. Tiểu nương tử túc đặc ngược lại có mấy người. Chẳng lẽ còn muốn ta đem các nàng gọi tới cho các ngươi nhìn? Ba người liếc nhau một cái, trong lòng đều vô cùng thất vọng, Tư Tư lại không ở nơi này, tìm một người càng khó như thế. Lý Chân chắp chắp tay cười nói, vậy thì phiền phức đại chấp sự. Lâm chấp sự chỉ là thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới đối phương lại coi là thật. Lâm chấp sự sắc mặt hơi khó coi, liền dặn dò bên cạnh tùy tùng vài câu. Tùy tùng lập tức lui xuống, Lâm chấp sự uống một hớp trà lại hỏi, các ngươi mấy vị là từ đâu tới đây? Chúng ta là từ Đôn Hoàng đến. Ồ, Đôn Hoàng là địa phương tốt à, Mạc Cao Quật rất nổi danh. Nguyện vọng lớn nhất của mẫu thân ta chính là đi Mạc Cao Quật mở động lễ Phật. Đáng tiếc nàng chưa kịp thực hiện tâm nguyện đã qua đời. Nếu như Lâm chấp sự muốn đi Mạc Cao Quật mở động tạo Phật tượng, ta cũng có thể giới thiệu một chút. Lâm chấp sự khoát tay áo một cái, ta chỉ nói mà thôi, ta sẽ không đi đâu, quá xa, cũng không phải là người có tiền nhàn rỗi. Lúc này, vài tên tiểu nương từ túc đặc lần lượt đi tới, đều rất xa lạ, chưa từng gặp lần nào. Nhóm người Lý Chân bất đắc dĩ, chỉ biết đứng dậy cáo từ, khả năng là chúng ta nhầm lẫn, quấy rối Lâm đông chủ, xin cáo từ. Lâm chấp sự cười híp mắt nói. Không có chuyện gì, muốn nghe từ khúc thì đến nơi này. Chúng ta là nhạc phường nổi danh nhất Trường An đó. Ba người Lý Chân chắp tay cáo từ, Nhưng ngay ở Lý Chân đi ra khỏi cửa phòng, cùng một tiểu nương tử Túc Đặc đi vòng qua nhau, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay có thêm một tờ giấy. Hết chương.